Chương 6. Năm cách hiệu quả để tăng cường cảm xúc tích cực. Để cuộc sống của bản thân cũng như những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người chúng ta cần tạo cho mình thói quen làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Thật ra, điều này cũng không có gì là mới mẻ, vì hầu như tất cả chúng ta đều biết rằng các quan hệ trong gia đình, xã hội cũng như sự nghiệp và cuộc sống của mỗi người sẽ trọn vẹn hơn khi ta biết khơi nguồn cảm xúc tích cực quanh mình. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc biết cách khơi nguồn thôi thì cũng chưa đủ. Như tất cả các mục tiêu khác trong đời, chúng ta cần phải lập kế hoạch cụ thể, tính toán mức độ khả thi để biến dự định tốt đẹp thành hiện thực. Sau hơn 4.000 cuộc phỏng vấn về đề tài này, chúng tôi đã tiến hành tập hợp dữ liệu và đúc kết được 5 cách hiệu quả giúp mỗi người đạt được kết quả tốt nhất khi làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực.
5 cách hiệu quả để tăng cường cảm xúc tích cực.
1. Đừng làm vơi đi cảm xúc tích cực.
2. Thắp sáng những điều tốt đẹp.
3. Kết nối tình thân.
4. Cho không vụ lợi.
Và 5. Đảo ngược quy tắc vàng. Một, đừng làm vơi đi cảm xúc tích cực. Có một sự thật là nếu muốn tiết kiệm, trước hết bạn phải thanh toán tất cả nợ nần. Tương tự như vậy, để khởi động việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, chúng ta cần phải bắt đầu từ việc loại trừ những khả năng có thể làm nó bị vơi đi. Sau khi tìm hiểu học thuyết cái gáo và chiếc xô, một người bạn của chúng tôi đã quyết định thử nghiệm nó. Để không làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của người khác, anh bắt đầu tạo thói quen tự hỏi mình đang làm đầy thêm vào hay lấy vơi đi cảm xúc tốt đẹp của họ qua những lần giao tiếp. Anh kể rằng, ban đầu thói quen này rất khó hình thành, nhưng rồi một thời gian sau, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi anh bắt đầu nhận thấy hiệu quả của nó. Suy nghĩ cẩn thận trước khi trình bày ý kiến và đưa ra một nhận xét tích cực thay cho một câu nói tiêu cực. Anh đã làm cho mối quan hệ giữa mình và mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp và thoải mái hơn rất nhiều. Nếu bạn tự nhủ mình không được làm vơi đi chiếc xô cảm xúc tích cực của bản thân cũng như của mọi người, bạn sẽ nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều này chỉ trong một thời gian ngắn. Hãy nhớ lại những lần giao tiếp gần đây của bạn. Bạn có khiến người khác cảm thấy phiền lòng khi đề cập đến một vấn đề tế nhị nào đó, hoặc thẳng thừng chỉ trích những sai lầm của họ hay không? Nếu có, lần sau, hãy cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân và thận trọng mỗi khi phát biểu. Khi đã hình thành được thói quen này rồi, bạn hãy khuyến khích để mọi người xung quanh cũng có được những thay đổi tương tự. Nếu trong tập thể của bạn, ở cơ quan hoặc trường học, có những người thích liên kết lại thành tập thể chiếu tướng để phê phán, chỉ trích và làm vơi chiếc xô cảm xúc tích cực của một ai đó, bạn hãy hành động nhé. Chẳng hạn, hãy thuyết phục mọi người rằng lời nói hay hành động tiêu cực như thế chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thực tế, có nhiều người lại thích làm tổn thương người khác. Họ cố tình dùng chiếc gáo cán dài của mình để làm vơi đi cảm xúc tích cực của người xung quanh. Dù bạn có tác động đến họ như thế nào chăng nữa, họ cũng hoàn toàn không muốn tiếp thu, sửa đổi. Nếu gặp những người như vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh xa họ để đảm bảo sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình. Khi bắt đầu hình thành ý thức loại bỏ dần thói quen làm vơi cảm xúc tích cực, bạn nhớ theo dõi tiến bộ của mình qua những cuộc trò chuyện gần đây và đánh giá xem phần lớn những lần đó là tích cực hay tiêu cực. Giờ đây, trong khi suy ngẫm về những gì mình có thể làm để giúp cho chiếc xô cảm xúc tích cực của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cũng như những người bạn tiếp xúc được tràn đầy, bạn cũng nên tự hỏi, làm sao để đạt được tỷ lệ thần kỳ 5 giao tiếp tích cực trên 1 giao tiếp tiêu cực như chương 3 đã đề cập đến.
2. Hãy thắp sáng những điều tốt đẹp. Trong cuộc sống, hầu như mỗi một cuộc chuyện trò lại đem đến cho ta một cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, thắp sáng niềm tin vào những hành vi chuẩn mực của con người và làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. Trong quá trình khám phá sức mạnh của việc tập trung vào những hành vi chuẩn mực ở con người qua giao tiếp, một người bạn của chúng tôi đã nhận ra điều này từ cuộc hôn nhân của chính mình. Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng của bạn tôi diễn ra không được như mong muốn của cả hai người. Cô nhận thấy dường như chồng mình không thích dành nhiều thời gian bên vợ. Và đặc biệt, mỗi khi phàn nàn, cô lại nhận được những lời biện hộ không mấy thuyết phục từ anh. Điều này khiến cô càng ngày càng để tâm đến những chuyện không vui và bắt đầu theo dõi để xem chồng mình có làm gì sai trái không. Thế nhưng điều đó không những không thay đổi được tình hình mà còn khiến mọi thứ có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi suy nghĩ, cô bạn của chúng tôi hiểu rằng việc kể lể với chồng những nỗi thất vọng trong cuộc sống hôn nhân cũng không phải là giải pháp tối ưu. Vậy là thay vì săm soi những mặt chưa tốt của chồng, cô quyết định thực hiện một cuộc thử nghiệm mới, chuyển sang chú ý đến sở trường và những ưu điểm của anh. Tuy còn nhiều hoài nghi, nhưng cô tự an ủi rằng, dù sao đi nữa, việc làm này cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian và công sức. Vậy mà kết quả cô ấy nhận được thật ngạc nhiên và đáng khích lệ. Quan hệ vợ chồng cô được cải thiện rõ rệt. Chồng cô trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn khi về nhà. Rõ ràng sự quan tâm chân tình và cái nhìn tích cực mà cô dành cho anh đã làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực cho cả hai người. Không chỉ cho chồng cô mà còn cho bản thân cô nữa. Một điều bất ngờ và thú vị khác mà bạn tôi nhận được khi thực hiện cuộc thí nghiệm này là cô cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống cũng như tích cực hẳn trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Sau vài tuần, vợ chồng bạn tôi đều mong muốn truyền nguồn năng lượng mới mẻ này đến với bạn bè và đồng nghiệp. Đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng lâu dài của việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực ở mỗi người. Theo tiến sĩ Barbara Fredrickson, cảm xúc tích cực tạo ra một chuỗi sự kiện quan hệ cá nhân, có tính chất sâu rộng mà có thể trong lúc tiếp chuyện với mọi người, chúng ta đã không nhận ra. Nhưng chắc chắn rằng đây là điều có thật và đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Mỗi lần làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực có nghĩa là bạn đang tái sinh một nguồn năng lượng mới. Nếu hàng ngày bạn làm đầy hai chiếc xô cảm xúc tích cực, sau đó chủ nhân của những chiếc xô hạnh phúc ấy tiếp tục làm đầy hai chiếc xô khác nữa, thì sau 10 ngày, hơn 1.000 chiếc xô cảm xúc tích cực đã được tràn đầy. Và nếu mỗi người làm đầy 5 chiếc xô chứ không phải 2, thì sẽ có hơn 19 triệu chiếc xô cảm xúc tích cực được đầy lên chỉ trong vòng 10 ngày mà thôi. Vì thế, mỗi khi có ai đó làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của mình, bạn hãy đón nhận cũng như đừng đánh giá thấp hoặc chối bỏ việc làm này. Bên cạnh đó, bạn hãy cố gắng trở thành mắt xích tiếp theo bằng cách làm đầy trở lại chiếc xô của họ với câu nói cảm ơn, để người đối diện hiểu rằng bạn rất cảm kích sự khen ngợi mà họ dành cho bạn. Hẳn nhiên sau đó bạn cũng muốn chia sẻ nguồn năng lượng tích cực mới mẻ này với nhiều người khác nữa.
Ba, kết nối tình thân. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy một hiện tượng phổ biến ở các em học sinh tiểu học. Đa số các em thường tự nguyện tham gia vào những hoạt động tập thể như câu lạc bộ thể dục thể thao, đội cổ động viên, nhóm văn nghệ hay nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Dù đôi lúc những hoạt động này hoàn toàn không phải là sở thích hay năng khiếu của các em. Chắc hẳn bạn sẽ băn khoăn, tại sao các em lại tích cực tham gia những hoạt động này đến vậy? Câu trả lời được đưa ra có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều nhân viên chấp nhận gắn bó với chỗ làm hiện tại, dù nó không được như những gì họ mong muốn. Đơn giản vì ở đó họ có bản thân. Suy rộng ra, bạn có nhận thấy rằng phần lớn chúng ta tham gia và gắn bó với một tập thể nào đó chỉ vì nơi đó có những người bạn thân của mình? Chúng tôi nói bạn thân bởi qua nghiên cứu ở một số công sở có quy mô làm việc tương đối lớn cho thấy có bạn hay bạn tốt cùng chỗ làm không mang lại ảnh hưởng tích cực bằng việc có bạn thân là đồng nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy là những ai làm việc cùng bạn thân thường có tỷ lệ an toàn lao động và năng suất làm việc cao hơn. Đồng thời, khả năng làm hài lòng khách hàng của họ cũng tốt hơn những người khác. Dù cụm từ bạn thân thường mang hàm ý duy nhất, nhưng điều này không có nghĩa bạn phải giới hạn quan hệ giao tiếp thân tình của mình chỉ với một người. Thậm chí, chúng tôi còn cho rằng mỗi người chúng ta nên có nhiều mối quan hệ thân tình như vậy, cả trong gia đình, tại công sở hay ngoài xã hội. Những mối quan hệ sâu sắc, tốt đẹp thường có khả năng làm thăng hoa cảm giác yêu đời ở mỗi người. Nhà tâm lý học danh tiếng Ed Diener cho rằng người hạnh phúc nhất là người có nhiều mối quan hệ xã hội chất lượng cao. Ngược lại, ông và các nhà nghiên cứu khác cũng nhận thấy gánh nặng tâm lý thường chỉ đè nặng lên những ai sống trong cảnh cô độc. Hẳn bạn cũng nhận ra rằng hầu hết các mối quan hệ thân tình nhất của mình được hình thành trên cơ sở của những tương tác tích cực. Ta không thể làm bạn tốt với ai đó nếu phần lớn giao tiếp giữa hai bên chỉ là tiêu cực. Do vậy, hãy lưu ý điều này và tạo ấn tượng tốt trong lần đầu tiên tiếp xúc với một ai đó bạn nhé. Để hình thành một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với một người nào đó, yêu cầu đầu tiên là bạn phải nhớ tên của họ. Với mỗi người, bạn hãy nhớ gọi đúng tên mà họ yêu thích. Chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng ấn tượng mà nó tạo ra lại rất đặc biệt. Thật vậy, bất kỳ mối quan hệ thân tình nào cũng chỉ được tạo dựng khi hai người gọi nhau một cách thân mật mà thôi. Với cách xưng hô này, những người mới quen sẽ sớm trở thành bạn bè của nhau. Dù bạn muốn mở rộng mối quan hệ của mình hay chỉ cần giới hạn nó trong vài người, thì cách tốt nhất để tạo dựng và duy trì chúng vẫn là làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của những người ấy ở ngay trong lần giao tiếp đầu tiên. Đây là cách hữu hiệu để khởi đầu một mối quan hệ mới, cũng như để củng cố những mối quan hệ đã có. Quả thật, tình bạn sẽ không thể tồn tại, chưa nói đến việc phát triển, nếu cả hai bên không biết cách rót đầy chiếc xô cảm xúc tích cực cho nhau một cách đều đặn. Bạn nên vận dụng quan niệm này ngay hôm nay. Hãy bắt đầu với những người quan trọng nhất trong đời mình. Hãy cho họ biết rằng họ quan trọng với bạn như thế nào và hãy giải thích tại sao lại như vậy. Đừng lặng im chỉ vì bạn cho rằng họ đã biết điều đó rồi. Vì dù có biết đi chăng nữa, chắc chắn họ vẫn thích được nghe bạn nói lại. Sau khi đã hình thành mối quan hệ giữa hai người, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu tính cách của họ. Nói cách khác, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ tích cực, bền vững lâu dài, ta phải là chất xúc tác để những phẩm chất tốt đẹp của mỗi người quanh ta có điều kiện thể hiện. Lắng nghe, chia sẻ với mọi người bằng thái độ chân thành và tình yêu thương vô điều kiện. Khi thấy những người thân yêu của mình đang nỗ lực hết mình hoặc đang đau khổ, tuyệt vọng, hãy ủng hộ, giúp đỡ và khuyến khích họ. Hãy là một bờ vai, một điểm tựa để họ có thể tìm đến và nhận được một lời an ủi, sẻ chia. Không chỉ hạn chế trong các mối quan hệ ở gia đình, bè bạn, mà tại công sở, bạn hãy là người biết nhìn nhận và đánh giá thành tích của người khác. Hãy khám phá một yếu tố đặc biệt ở từng đồng nghiệp, trò chuyện vui vẻ, tạo cảm xúc tích cực với người mới quen, thậm chí với cả những người xa lạ. Đến khi ấy, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn được ở bên bạn đấy.
Bốn. cho không vụ lợi. Ở chương 3, chúng tôi đã kể với các bạn câu chuyện về Brian Bennett và câu nói của một cô giáo đã làm thay đổi cuộc đời anh. Hôm đó, Katie Couric, người dẫn chương trình của Today, còn đem đến cho Brian một bất ngờ khác. Ở phần cuối câu chuyện, Couric mời cô giáo ngày xưa của Brian bước ra sân khấu. Gương mặt Brian bừng sáng khi thấy cô cùng chồng, vốn cũng là một trong những giáo viên trung học mà anh rất yêu mến, tiến ra. Sau giây phút gặp gỡ đầy xúc động, Brian vô cùng ngạc nhiên khi biết thầy cô của anh, Barbara và Mark Bledsoe, cũng chính là bố mẹ của Trail Bledsoe, siêu sao bóng bầu dục Bắc Mỹ. Không những vậy, Couric trân trọng gửi đến anh thêm một bất ngờ khác. Ngôi sao Trail Bledsoe bước ra sân khấu và tặng Brian chiếc áo cầu thủ huyền thoại của mình. Brian ngập tràn trong niềm hạnh phúc bởi món quà bất ngờ này. Theo kết quả khảo sát gần đây, hầu hết mọi người đều cảm thấy thú vị hơn khi đón nhận những món quà bất ngờ. Quà tặng làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của ta, nhưng chắc chắn đón nhận những điều bất ngờ sẽ giúp chiếc xô kỳ diệu ấy còn đầy thêm nữa. Và ngạc nhiên chính là yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên đại lộ Fifth Avenue lừng danh ở thành phố New York, cửa hàng bán lẻ sản phẩm cao cấp Saks đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đơn giản nhằm khích lệ tình cảm tích cực của khách hàng. Tại đây, những khách hàng mua sắm không thường xuyên đã vô cùng ngạc nhiên khi được nhân viên tặng một món quà nhỏ. Dù chỉ là một món quà thể hiện lòng cảm kích của cửa hàng trước sự quan tâm của khách, nhưng nó đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt. Không chỉ khách hàng cảm thấy vui khi được quan tâm, mà cả những nhân viên tặng quà cũng thấy. Chương trình này đã giúp doanh thu của cửa hàng tăng đáng kể, vì về sau, những khách hàng này đều trở thành khách hàng thân thiết của họ. Nhưng món quà bất ngờ không nhất thiết phải là hiện vật và có giá trị về mặt vật chất. Chúng có thể là món quà của lòng tin hay trách nhiệm. Sự sẻ chia chuyện riêng tư hay tâm sự với bạn bè, một bí mật cũng có thể làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của cả đôi bên. Trong các mối quan hệ, bạn hãy chú ý đến việc tặng những món quà bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè, người thân của mình. Đó có thể là chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, một tách cà phê hay đơn giản chỉ là một vòng tay ôm thân mật. Thậm chí một nụ cười và sự sẻ chia đúng lúc cũng là những món quà khiến người nhận cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Vậy thì hãy nghĩ xem, hôm nay bạn có thể gửi tặng những người thân yêu của mình điều gì để khiến cho cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn.
Năm, đảo ngược quy tắc vàng. Hẳn bạn từng biết đến câu ngạn ngữ: muốn người khác cư xử với bạn như thế nào, hãy cư xử với họ như thế ấy. Để thực hiện chiến lược làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực, chúng tôi xin bạn phép đề nghị rằng hãy cư xử với người khác như những gì họ mong muốn ở bạn. Ở chương 5, chúng tôi đã trình bày khá chi tiết về vấn đề này, nhưng ở đây vẫn xin được nhắc lại bí quyết làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực một cách có ý nghĩa và hiệu quả. Không gì hơn chính là sự cá nhân hóa. Vì thế, trong quá trình thực hiện điều này, bạn hãy mạnh dạn đảo ngược hoặc định nghĩa lại quy tắc vàng ngọc này của cổ nhân. Phần thưởng đặc biệt mà Matt, anh nhân viên xuất sắc của phòng dịch vụ khách hàng trong câu chuyện chúng tôi đã kể với các bạn ở chương 5, nhận được đã giúp chúng ta hiểu ra một vấn đề quan trọng. Tố chất của mỗi người chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, quyết định cách thức để có thể làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của bản thân. Mỗi người có một sở thích khác nhau, và những món quà giống nhau thường không thể mang lại hiệu quả như nhau với tất cả mọi người. Có người thích phần thưởng là hiện vật hay quà tặng. Có người chỉ cần lời đánh giá và công nhận xứng đáng cũng đủ thúc đẩy họ tiến lên phía trước. Có người thích được khen tặng trước tập thể, nhưng cũng có người lại muốn sự khen ngợi riêng tư giữa chốn tĩnh lặng, hoặc đơn giản chỉ là lời động viên của một người họ yêu quý, ngưỡng mộ hay kính trọng mà thôi. Một khía cạnh quan trọng khác của việc cá nhân hóa, tức là đánh giá và ngợi khen đúng theo cá tính của từng người, là những điều ta công nhận ở một người nào đó sẽ giúp định hình cá tính và tài năng của họ trong tương lai. Đó là lý do tại sao việc làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực phải riêng biệt đối với từng cá nhân. Để giúp bạn có thể tự làm đầy chiếc xô cảm xúc của bản thân cũng như của những người xung quanh, chúng tôi nêu ra một số câu hỏi để bạn tham khảo và suy ngẫm. Và nếu bạn là người quản lý, hãy tiến hành khảo sát những câu hỏi này ở nhân viên của mình và áp dụng câu trả lời của họ vào thực tế. Có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn đấy. Câu hỏi khảo sát cách làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực. 1. Bạn thích được gọi bằng tên gì? 2. Sở thích của bạn là gì? 3. Điều gì khiến bạn cảm thấy hứng khởi và có khả năng tăng cường cảm xúc tích cực ở bạn nhất? 4. Bạn thích được ai thừa nhận hay ngợi khen nhất? 5. Bạn thích hình thức công nhận hoặc khen ngợi nào nhất? Công nhận trước tập thể, riêng tư, bằng văn bản, lời nói hay hình thức nào khác? 6. Hình thức công nhận nào khiến bạn hăng say làm việc nhất? Bằng khen, giải thưởng, thư, email hay hình thức nào khác? Và 7. Sự thừa nhận lớn nhất bạn từng nhận được là gì? Ngoài việc nên công nhận thành tích và giá trị của người khác sao cho phù hợp với đặc điểm của mỗi cá nhân, bạn nên biết rằng người nhận sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn nếu được đón nhận những lời khen cụ thể. Viết thư tay hay gửi email khen ngợi là cách làm tuyệt vời. Đặc biệt, hình thức công nhận này rất giá trị vì nó là sự đánh giá và trân trọng lâu bền. Người nhận có thể xem lại nhiều lần tùy thích. Trong hơn 30 năm qua, những bí quyết này đã được hàng triệu người áp dụng trong nhiều môi trường khác nhau như kinh doanh, học tập, vân vân. Có người gìn giữ chúng như một kỷ vật để gợi nhớ về những thành tựu mà họ đã đạt được trong đời. Nhiều người đã viết thư về cho chúng tôi và chia sẻ suy nghĩ của họ khi áp dụng chúng. Dưới đây, chúng tôi xin trích dẫn một số nhận xét của họ. Lời khen như những giọt nước kỳ diệu làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của tôi và mọi người. Đó là cách để tôi nói với họ rằng bạn làm việc rất tuyệt vời, hay cảm ơn vì những gì bạn đã làm. Những giọt nước thần kỳ này đem đến năng lượng tích cực cho những nơi chưa bao giờ được sở hữu nó. Bất kỳ ai cũng có thể gửi tặng những giọt cảm xúc tích cực cho người khác. Vì thế, nó không phải là trên trời rơi xuống hay dưới đất mọc lên. Cảm xúc ấy có thể đến từ mọi phía, không chỉ trong cách người quản lý vỗ vai khen ngợi nhân viên, mà có thể chỉ là hai tiếng cảm ơn hay một khoảnh khắc bất ngờ mà ta ghi nhận và cảm kích khi chứng kiến hành động cao cả của một người nào đó. Theo tôi, giọt cảm xúc là cách giữ lại cuộc trò chuyện hay một khoảnh khắc đặc biệt với ai đó trong ngày, như một thông điệp. Tôi rất ấn tượng về bạn ở điểm này. Tôi rất thích và muốn bạn biết được điều đó. Hãy suy ngẫm và cùng thực hiện. Hãy ghi lại những giọt cảm xúc tích cực của mình và khuyến khích người khác cùng thực hiện như bạn. Tôi tin rằng dù chưa nhận được sự ủng hộ của nhiều người, nhưng từ chính việc làm của mình, dần dần mọi người sẽ nhận ra lợi ích cũng như sự lý thú khi thực hiện điều này. Bạn hãy thử bắt đầu áp dụng trong công ty mình và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Dưới đây là giọt cảm xúc của bản thân tôi. Thật ra, đây là mẫu thư nhỏ tôi đã gửi cho ông khi mới 11 tuổi. Tôi muốn cảm ơn ông về ý tưởng giúp tôi khởi sự kinh doanh mà tôi đã kể với các bạn ở chương 4. Ngày 11 tháng 4 năm 1982, cảm ơn ông đã truyền cho cháu ý tưởng cửa hàng Biscuits. Bây giờ, cháu bắt đầu hiểu thế nào là kinh doanh rồi, ông ạ. Đây là một ý tưởng tuyệt vời và cháu rất vui khi đã nghe lời ông. Biscuits thành công chính là nhờ sự chỉ bảo tận tình của ông. Yêu ông, cháu Tom. Còn bây giờ, chúng tôi có một ý tưởng nho nhỏ dành cho bạn. Mỗi tháng, bạn hãy viết ra ít nhất 5 giọt cảm xúc hoặc nghĩ ra những hình thức công nhận khác nhau. Khi đã hoàn thành rồi, bạn có thể bí mật trao bức thư ấy đến tận tay người nhận qua đường bưu điện hoặc qua email, hay có thể là đọc to lên. Bạn có thể chọn bất kỳ hình thức nào, miễn là có thể làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của họ. Đấy chính là mục đích của ý tưởng này, và hãy chờ đợi xem mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào.
Giá trị của cuốn sách Bí mật chiếc xô cảm xúc. Nếu có giải Nobel công nhận việc xây dựng phẩm giá con người, thì cuốn sách này hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng cao quý ấy. Mike Johans, thống đốc bang Nebraska. Với bề dày hơn 100 trang sách, cuốn sách này đã tóm tắt hết những đột phá khoa học trong 20 năm nghiên cứu tâm lý con người. Herman Cain, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Godfather's Pizza. Cuốn sách nhỏ này ẩn chứa một nội dung sâu sắc và truyền cảm. Tôi nghĩ rằng nó thật sự hữu ích cho những ai muốn duy trì các mối quan hệ một cách bền vững và phát triển tốt đẹp công việc của mình. Deepak Chopra, tác giả quyển The Seven Spiritual Laws of Success. Có thể nói, ông tổ của chuyên ngành tâm lý học tích cực, tiến sĩ Don Clifton và cháu ông Tom Rath đã giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và niềm vui công việc. Tiến sĩ Martin Seligman, cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Thật tuyệt vời, cuốn sách nhỏ này thật sự là một kho báu chứa đựng bao nhiêu điều hay lẽ phải, cảm hứng tích cực cùng những lời khuyên thiết thực bắt nguồn từ những công trình nghiên cứu. Tác phẩm này sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn cuộc sống, công việc và thế giới. Martin Walsh, Giám đốc điều hành Hiệp hội Quản lý Nhân lực Hoa Kỳ. Tên tuổi Tom Rath và Don Clifton sẽ tồn tại cùng cuốn sách này mãi mãi. Những chiến lược xây dựng cảm xúc tích cực của họ thật sự mang lại hiệu quả đối với tất cả chúng ta. Tiến sĩ Michael Morrison, Đại học Toyota. Hiệu quả lôi cuốn và dễ hiểu, thông điệp gần gũi của quyển sách là một món ăn tinh thần đầy chất lượng được ấp ủ từ nhiều thập kỷ nghiên cứu. Tiến sĩ giáo dục Lee Williams, Giám đốc điều hành Viện Lãnh đạo Quốc gia Phụ nữ người Mỹ gốc Phi. Tôi thật sự rất thích cuốn sách này và trân trọng giới thiệu với mọi người. Tôi sẽ mua cuốn sách này tặng những người thân yêu của mình. Paul Hitham, nguyên trưởng bộ phận tiếp thị hệ thống cửa hàng Walmart. Trong cuốn sách ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa này, các tác giả đã khám phá ra cách thay đổi cuộc sống bằng việc áp dụng tâm lý tích cực đối với những tương tác giao tiếp hàng ngày. Tạp chí Publishers Weekly. Một bài học sâu sắc cho mọi độc giả và là công cụ vô giá để truyền cảm hứng cho cộng đồng. William Robertson, Chủ tịch Tập đoàn Western Solutions. Đây là cuốn sách thiết thực đối với mọi công ty, chương trình giảng dạy ở nhà trường, cũng như tư vấn các vấn đề trước hôn nhân cho mỗi người. Tiến sĩ giáo dục Gary Russell, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Metrolink Social Camps. Với nhiều câu chuyện dẫn chứng ấn tượng, vận dụng thực tế, Cuốn Bí mật chiếc xô cảm xúc thật sự xứng đáng để có mặt trong thư viện của mọi cá nhân cũng như cả cộng đồng. Peter Watson, chuyên viên thuộc tập đoàn khách sạn và du lịch Fairmont. Cuốn sách một lần nữa khẳng định giá trị của những mối thâm tình trong cuộc sống hiện đại. Tom Rath và Don Clifton đã tìm ra nhiều biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về bản chất công việc và tìm thấy cái đẹp trong đời. Joyce Payne, sáng lập viên quỹ học bổng Thurgood Marshall. Nội dung cuốn sách dễ hiểu dễ nhớ, vì vậy nó rất xứng đáng được đưa vào giáo trình tập huấn của bất kỳ cơ quan nào nhằm xây dựng môi trường văn hóa tích cực. Van Halamandaris, Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Gia đình Hoa Kỳ. Cuốn sách nhỏ này giúp ta biết cách làm đầy chiếc xô cảm xúc tích cực của người khác và từ đó có thể làm cuộc sống thay đổi. Tiến sĩ Ed Diener, giáo sư tâm lý học, Đại học Illinois, tổng biên tập đặc san Nhân cách và tâm lý xã hội. Một bài học rất sâu sắc về việc nhận thức tiềm năng và động cơ của con người. Nếu mọi nhân viên trong một tổ chức nào đó được đọc cuốn sách này và áp dụng nội dung giản dị mà hiệu quả của nó, thì năng suất làm việc của tập thể ấy sẽ biến chuyển ngay lập tức. Kurt Kaufman, tác giả quyển First, Break All the Rules. Qua cách diễn đạt ngắn gọn mà sâu sắc, nội dung cuốn sách đã có tác động lớn đến việc khuyến khích, giáo dục và hỗ trợ chúng ta làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiến sĩ Edward Chip Anderson, giáo sư chuyên ngành giáo dục, Đại học Azusa Pacific. Câu chuyện về cái gáo và chiếc xô đã biến đổi tầm nhìn của cá nhân tôi. Ben Nelson, nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ.